Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Death of Money, tạm dịch là Cái Chết của Tiền Tệ, là sách phi hư cấu về kinh tế vĩ mô và địa chính trị của James Rickards. Xuất bản trong bối cảnh dư chấn của khủng hoảng tài chính năm 2008 còn rõ nét, cuốn sách đặt câu hỏi liệu hệ thống tiền tệ quốc tế với đồng đô la Mỹ ở vị trí trung tâm có thể chịu đựng được nợ công, chính sách tiền tệ phi truyền thống và cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia hay không. Rickards không xem tiền đơn thuần là công cụ trao đổi. Ông xem nó là một thiết chế dựa trên niềm tin, quyền lực nhà nước và mạng lưới thanh toán toàn cầu. Luận điểm cốt lõi của sách là các trật tự tiền tệ thường không chuyển đổi êm thấm mà có thể đứt gãy khi lòng tin suy giảm đến một ngưỡng nhất định. Tác giả kết hợp lịch sử tiền tệ, phân tích thị trường, lý thuyết phức hợp và an ninh quốc gia để cảnh báo về một cuộc tái thiết tiền tệ. Đây là một lập luận gây tranh cãi, thiên về kịch bản rủi ro hơn là dự báo đồng thuận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, niềm tin là nền tảng mong manh của tiền pháp định. Rickards bắt đầu từ đặc điểm căn bản của tiền pháp định, tức loại tiền không được quy đổi cố định sang vàng hay một hàng hóa khác. Giá trị của nó dựa vào khả năng thu thuế của nhà nước, năng lực điều hành của ngân hàng trung ương, sức mạnh của nền kinh tế và quan trọng nhất, sự chấp nhận của người sử dụng. Theo ông, sau khi Mỹ chấm dứt quy đổi đô la sang vàng vào năm 1971, hệ thống quốc tế vận hành chủ yếu trên một cam kết tập thể rằng đô la vẫn giữ được sức mua và tính thanh khoản. Điểm đáng chú ý là Rickards không coi niềm tin này là khái niệm mơ hồ. Nó được thể hiện qua việc các ngân hàng nắm dự trữ bằng đô la, doanh nghiệp định giá thương mại bằng đô la và nhà đầu tư tìm đến trái phiếu kho bạc Mỹ khi bất ổn tăng lên. Tuy vậy, lập luận của ông là các mạng lưới ấy có thể đảo chiều nhanh khi người tham gia cùng đánh giá rằng chính sách tiền tệ hoặc gánh nợ đã vượt giới hạn đáng tin. Ông dùng lịch sử các chế độ tiền tệ trước đó để nhấn mạnh rằng một trật tự có vẻ bền vững vẫn có thể bị thay thế trong thời gian ngắn. Đây là khung diễn giải hữu ích về rủi ro lòng tin, dù kết luận rằng sự đổ vỡ tất yếu và cận kề vẫn là phần gây nhiều tranh luận. Thứ hai, đặc quyền dự trữ của đô la Mỹ đi kèm các điểm dễ tổn thương. Một trọng tâm của cuốn sách là vai trò đồng tiền dự trữ quốc tế của đô la Mỹ. Rickards giải thích rằng vị thế này mang lại cho Mỹ khả năng vay mượn rẻ hơn, tài trợ thâm hụt bằng đồng tiền của mình và tác động mạnh đến điều kiện thanh khoản toàn cầu. Đô la hiện diện trong thương mại, dự trữ ngoại hối, thị trường vốn và thanh toán xuyên biên giới, nên sức mạnh của nó không chỉ đến từ quy mô kinh tế Mỹ mà còn từ hiệu ứng mạng lưới. Nhưng chính sự phụ thuộc rộng lớn ấy, theo Rickards, tạo ra rủi ro hệ thống. Khi Mỹ theo đuổi chính sách lãi suất thấp, mở rộng bảng cân đối của ngân hàng trung ương hoặc tích lũy nợ lớn, hệ quả không dừng ở biên giới Mỹ mà lan sang các nước đang nắm đô la và vay bằng đô la. Ông cũng đặt sự trỗi dậy của Trung Quốc, Nga và các trung tâm kinh tế khác trong bối cảnh nỗ lực giảm lệ thuộc vào đồng tiền Mỹ. Sách không cho rằng một đối thủ đơn lẻ sẽ dễ dàng thay thế đô la bởi không đồng tiền nào tự động có chiều sâu thị trường và độ tin cậy tương đương. Thay vào đó, Rickards hình dung một sự chuyển dịch hỗn hợp, có thể gồm vàng, các đồng tiền lớn khác và tài sản dự trữ quốc tế. Phân tích này giúp người đọc phân biệt giữa sự suy yếu tương đối của đô la và sự biến mất tức thời của nó. Thứ ba, nợ đòn bẩy và phái sinh có thể khuếch đại một cú sốc nhỏ. Rickards nhìn hệ thống tài chính như một mạng lưới phức tạp, nơi rủi ro không thể đánh giá chỉ bằng tình trạng của từng ngân hàng hay từng quốc gia. Nợ tạo liên kết giữa chính phủ, ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và người tiết kiệm. Khi lãi suất, tỷ giá hoặc giá tài sản biến động mạnh, một mắt xích gặp khó khăn có thể buộc các mắt xích khác bán tài sản, gọi thêm vốn hoặc thu hẹp tín dụng. Cơ chế phản hồi này là lý do ông cho rằng khủng hoảng có thể chuyển từ cục bộ sang toàn hệ thống. Cuốn sách đặc biệt hoài nghi với thị trường phái sinh vì các hợp đồng này tạo ra nghĩa vụ chéo lớn và thường khó quan sát đầy đủ từ bên ngoài. Rickards cho rằng sự phức tạp và định giá thiếu minh bạch và việc ghi nhận ngoài bảng cân đối có thể khiến nhà đầu tư lẫn cơ quan quản lý đánh giá thấp mức độ liên thông. Ý chính không phải mọi công cụ phái sinh đều vô ích. Trên thực tế, chúng còn được dùng để phòng ngừa rủi ro. Nhưng sách nhấn mạnh rằng, phòng ngừa ở cấp độ 1, tổ chức không nhất thiết làm giảm rủi ro ở cấp độ toàn hệ thống, nhất là khi nhiều bên cùng dựa vào thanh khoản trong lúc căng thẳng. Cách tiếp cận này khiến Rickards kết nối kinh tế học với lý thuyết phức hợp, thay vì chỉ dựa vào các mô hình giả định thị trường luôn cân bằng. Thứ tư, tài chính được xem như một mặt trận của cạnh tranh địa chính trị. Điểm phân biệt rõ của The Death of Money là Rickards không tách chính sách tiền tệ khỏi an ninh quốc gia. ông dùng khái niệm chiến tranh tài chính để mô tả việc các quốc gia hoặc các tác nhân có mục tiêu chính trị có thể khai thác thị trường vốn, hệ thống thanh toán, tỷ giá, dòng vốn và không gian mạng nhằm gây sức ép lên đối thủ. Trong cách nhìn này, một cuộc tấn công không cần mang hình thức quân sự truyền thống. Nó có thể là làm gián đoạn hạ tầng thanh toán, gieo nghi ngờ về khả năng thanh toán hoặc tận dụng điểm yếu của một thị trường đang dùng nhiều đòn bẩy. Rickards từng tham gia các hoạt động mô phỏng rủi ro tài chính cho giới an ninh Mỹ và kinh nghiệm đó ảnh hưởng mạnh đến góc nhìn của ông. Lập luận đáng suy nghĩ ở đây là thị trường không hoàn toàn tách biệt với nhà nước. Quy định, trừng phạt, kiểm soát vốn, dự trữ ngoại hối và an ninh mạng đều có thể thay đổi hành vi kinh tế rất nhanh. Tuy nhiên, người đọc cần phân biệt giữa khả năng xảy ra rủi ro và bằng chứng rằng mọi biến động thị trường đều là hành động thù địch có chủ đích. Giá trị của phần này nằm ở việc mở rộng phân tích tài chính ra ngoài lãi suất và tăng trưởng để tính đến xung đột quyền lực, hạ tầng kỹ thuật và các phản ứng dây chuyền xuyên biên giới. Cuối cùng, vàng tài sản hữu hình và quyền rút vốn đặc biệt trong kịch bản tái lập tiền tệ. Để trả lời câu hỏi điều gì có thể xuất hiện sau một khủng hoảng niềm tin, Rickard đối lập tiền với của cải. Theo ông, tiền có thể mất giá hoặc bị tái định danh bởi quyết định chính trị, còn của cải là những tài sản có giá trị sử dụng, giá trị khan hiếm hoặc khả năng duy trì giá trị qua nhiều chế độ tiền tệ. Vì thế, ông dành sự chú ý đáng kể cho vàng và các tài sản hữu hình. Vàng, trong lập luận này, không nhất thiết là phương tiện thanh toán thường nhật, mà là tài sản không phụ thuộc trực tiếp vào cam kết của một con nợ hay một ngân hàng trung ương. Rickards cũng bàn về quyền rút vốn đặc biệt của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thường gọi là SDR, như một công cụ có thể đóng vai trò lớn hơn trong một cuộc cải tổ dự trữ quốc tế. SDR là đơn vị dự trữ dựa trên rổ tiền tệ, chứ không phải đồng tiền lưu hành cho người dân. Việc nêu SDR cho thấy ông dự đoán một giải pháp mang tính siêu quốc gia, thay vì chỉ quay về bản vị vàng thuần túy. Về thực hành, sách khuyến nghị chuẩn bị phòng thủ bằng đa dạng hóa và chú trọng tài sản thực. Đây là định hướng quản trị rủi ro, không phải bằng chứng rằng một kịch bản cụ thể chắc chắn sẽ diễn ra. Người đọc nên cân nhắc thanh khoản, định giá, nhu cầu cá nhân và rủi ro tập trung trước khi biến một luận điểm vĩ mô thành quyết định đầu tư. Kết luận, The Death of Money phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu mối liên hệ giữa tiền tệ, nợ công, thị trường vốn và cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia. Nhà đầu tư cá nhân có thể rút ra một bài học thực tế về rủi ro tập trung, nghĩa là không nên mặc định một đồng tiền, một loại tài sản hay một hệ thống trung gian tài chính sẽ luôn vận hành bình thường. Người làm chính sách, sinh viên kinh tế và người theo dõi địa chính trị cũng có thể dùng sách như một lời nhắc rằng ổn định tài chính phụ thuộc cả vào tâm lý, hạ tầng thanh toán và quan hệ quốc tế, chứ không chỉ vào các chỉ số tăng trưởng. Tuy nhiên, đây không phải cuốn sách nhập môn trung lập, cũng không phải tài liệu dự báo đáng tin nếu được đọc như lịch biểu cho một cuộc sụp đổ. Rickards viết với cảm giác khẩn cấp mạnh và các dự báo tận thế của ông đã nhận phản biện vì không phải lúc nào cũng diễn ra theo thời hạn hàm ý. Giá trị nổi bật của sách nằm ở sự kết hợp hiếm thấy giữa lịch sử các trật tự tiền tệ, lý thuyết về hệ thống phức tạp và góc nhìn an ninh quốc gia. Nhiều sách cùng thể loại chỉ phê phán nợ, ngân hàng trung ương hoặc bảo vệ vàng. Cuốn này cố gắng giải thích cách những yếu tố đó tương tác trong một mạng lưới toàn cầu. Đọc với tinh thần phản biện, nó hữu ích hơn như một bản đồ về các kênh dễ tổn thương của hệ thống, thay vì một lời tiên tri chắc chắn về ngày tiền tệ sụp đổ. Nếu bạn muốn ủng hộ James Rickards, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!